Chương 1. Cầu nguyện có thể làm được gì? Từ gốc của từ cầu nguyện trong tiếng Hy Lạp là proste, có nghĩa là tương giao với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là sự kết nối trực tiếp giữa chúng ta với thiên đàng. Đối với nhiều người, cầu nguyện có thể khá phức tạp, nhưng nó đơn giản chỉ là trò chuyện với Chúa. Điện thoại di động và các thiết bị khác đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với hầu hết mọi người trong xã hội ngày nay. Chúng ta có các thiết bị Bluetooth, iPhone và thậm chí cả những chiếc máy tính có thể tương tác bằng giọng nói. Đây là những phương tiện giao tiếp cho phép hai hoặc nhiều người tương tác, thảo luận và phản hồi với nhau. Cầu nguyện là phương tiện giao tiếp cho phép chúng ta làm tất cả những điều đó với Đức Chúa Trời. Đối với một số người trong chúng ta, cầu nguyện đã trở thành sáo ngữ. Người ta thường nói, chúng tôi sẽ nhớ đến anh chị trong sự cầu nguyện. Nói như vậy có nghĩa là gì? Ý của họ là họ sẽ nghĩ đến bạn. Nhưng nếu tôi nghĩ đến bạn, thì không nhất thiết có nghĩa là tôi đang cầu nguyện cho bạn. Khi bạn chia sẻ về một mối bận tâm nào đó, có những người sẽ đáp lại thế này. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh, chị. Nhưng hầu hết là họ sẽ không cầu nguyện cho bạn. Khi có ai đó nói với tôi như vậy, tôi sẽ nói, tại sao anh chị không cầu nguyện cho tôi ngay bây giờ? Bởi vì tôi biết rằng anh chị sẽ không thực sự cầu nguyện cho tôi đâu. Chúng ta không cầu nguyện vì chúng ta không hiểu được quyền năng của sự cầu nguyện. Cầu nguyện là đang kết nối với Đức Chúa Trời. Đó là thực thi thẩm quyền trên các lĩnh vực. Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người với khả năng thực thi thẩm quyền trên trái đất. Trong Tân Ước, chúng ta được dạy rằng sự cầu nguyện cho chúng ta đặc quyền này. Thông qua sự cầu nguyện, chúng ta làm cho những điều trên thiên đàng xảy ra trên đất này. Cầu nguyện đem đến sự thay đổi. Những người nam và người nữ trong Kinh Thánh đã làm thay đổi dòng lịch sử thông qua những lời cầu nguyện của họ. Gia Cơ chương 5 câu 17 cũng có nói, Eli là người có cùng bản chất như chúng ta. Ông nhiệt thành cầu xin cho đừng mưa, thì không có mưa rơi xuống đất trong 3 năm rưỡi. Điều này có nghĩa là không cần phải là một người phi thường thì mới có thể khiến cho những việc phi thường xảy ra. Bạn là ai hay bạn đến từ đâu không phải là vấn đề. Bạn đều có thể làm thay đổi hoàn cảnh bằng những lời cầu nguyện của mình. Ví dụ, bạn sẽ phản ứng thế nào nếu các bác sĩ nói rằng bạn bị bệnh nặng và không còn khả năng cứu chữa? Bạn sẽ nói thế này đúng không? Tôi nghĩ là không thể làm được gì khác ngoài cầu nguyện. Xin chào. Không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện ư? Sự cầu nguyện là giải pháp cuối cùng hay là phản ứng đầu tiên của bạn? Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng sau khi đọc cuốn sách này, có một điều gì đó trong tâm linh của bạn sẽ thay đổi và sự cầu nguyện sẽ trở thành vũ khí quan trọng nhất của bạn. Chúa Giêsu đã nói trong Matthew chương 22 câu 29, các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Lý do mà không cầu nguyện là vì chúng ta không hiểu, không chỉ là không hiểu Kinh Thánh, mà còn là không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đưa ra một vài ý để giúp bạn hiểu tại sao lời cầu nguyện của bạn là thực sự quan trọng. Cầu nguyện tạo ra lòng yêu mến. Khao khát sâu thẳm nhất của con người là được kết nối với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện cho chúng ta cơ hội để thực hiện mong ước đó. Chúa Giêsu nói trong Mác chương 12 có 29 đến 30, điều răn quan trọng nhất là hỡi Israel, hãy lắng nghe Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa Giêsu nói đây là điều quan trọng nhất trong tất cả, là điều trên hết, yêu thương với tất cả những gì bạn có thể tạo nên sự mật thiết. Nó tạo nên sự say mê đối với những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Tại sao việc kết nối với Đức Chúa Trời trong sự mật thiết lại quan trọng đến như vậy? Bởi vì đó là nơi chúng ta được thỏa mãn nhất. Tình dục, ma túy, rượu bia và những thứ vật chất không thể làm thỏa mãn chúng ta. Chúng chỉ là những thú vui tạm thời, không có tác động lâu dài đến mức độ thỏa mãn của bạn. Việc yêu mến Chúa khiến cho việc yêu thương người khác trở nên dễ dàng hơn. Tình yêu thương của Chúa kết nối chúng ta lại với nhau. Khi chúng ta kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa, Ngài sẽ chạm đến tấm lòng của chúng ta, và khi đó chúng ta có thể chạm đến những người khác. Bạn thậm chí có thể gặp gỡ và thờ phượng Chúa với những người mà bạn không muốn thờ phượng Chúa cùng với họ. Thực ra, những người da đen, da trắng, da vàng và da nâu nên thờ phượng Chúa cùng với nhau. Chúa Giêsu đã nói trong Mark 11 câu 17, chẳng phải đã có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc hay sao? Thật không may, như Martin Luther đã nói, sáng Chủ nhật đã trở thành thì giờ chia rẽ nhất trong tuần. Hầu hết mọi người đi đến nhà thờ dựa trên màu da của họ. Họ sẽ không thờ phượng Chúa cùng với một người hàng xóm khác màu da. Hội thánh là tổ chức duy nhất mà người ta đến với nhau dựa trên cơ sở màu da. Sự phân biệt thấy rõ dựa trên màu da này không được cho phép ở bất cứ đâu. Vậy thì tại sao trong nhà thờ lại chứa chấp nó? Khi chúng ta yêu mến Chúa, Ngài cũng ban cho chúng ta khả năng yêu thương những người khác. Khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta có khả năng nhìn thấy con người và những hoàn cảnh theo cách nhìn của Chúa. Khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta có thể vâng theo các điều răn của Ngài. Trong Giăng chương 14 câu 23, Chúa Giêsu nói: "Nếu ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người." Chúa Giêsu đang muốn nói gì ở đây? Việc vâng lời Chúa bắt đầu từ việc yêu mến Chúa. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao mình cứ vật lộn để vâng lời Chúa không? Vì không có sự mật thiết. Đó là lý do tại sao tất cả đều bắt đầu từ sự cầu nguyện. Khi tôi đến với Chúa trong sự cầu nguyện, tôi đang xây dựng sự mật thiết để có thể hoàn thành những gì Chúa định cho tôi khi Ngài tạo nên tôi. Khi tôi được kết nối với Chúa, tôi có thể được thỏa mãn, tôi có thể yêu thương người khác và tôi có thể vâng giữ mệnh lệnh của Ngài. Cầu nguyện tạo ra sự thanh sạch. Sự cầu nguyện cho chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, cơ hội để có một khởi đầu mới. Bởi vì chúng ta không hoàn hảo, chúng ta cần giữ sự thanh sạch để hoàn thành định mệnh của mình. Cầu nguyện cho chúng ta cơ hội để nhận lãnh sự thanh tẩy cho tội lỗi của chúng ta. Làm thế nào để bạn xin nhận tội lỗi của mình nếu bạn không cầu nguyện? Cầu nguyện mang đến cho bạn cơ hội để thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con biết rằng con đã phạm phải những lỗi lầm. Có những điều con biết, cũng có những điều con không biết." Giăng nhất chương 1 câu 9 nói: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính." Quyền năng của Đức Chúa Trời có thể thanh tẩy, gột rửa và xưng công chính cho bạn. Khi chúng ta bước vào sự cầu nguyện, chúng ta có thể công bố huyết của Chúa Jesus Christ trên chính chúng ta. Tôi thích những gì Kinh Thánh nói trong Hebrew chương 10, câu 19 đến câu 22. "Vậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được giàn dĩ vào nơi chí thánh, bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật và niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa." Để hiểu được sức mạnh của sự thanh tẩy, bạn phải hiểu được sức mạnh của nền tảng. Trong Cựu Ước, không phải ai cũng có thể đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới có thể đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời một lần mỗi năm. Nhưng bởi sự chết của Đấng Christ, giờ đây chúng ta có đặc quyền được đến trước sự hiện diện của Ngài bất cứ lúc nào. Một số người trong chúng ta không mạnh dạn đến trước Chúa vì chúng ta sợ, hoặc đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng. Chúng ta không biết chắc được là Chúa sẽ đối xử với chúng ta như thế nào. Nhưng Kinh Thánh nói rằng bởi huyết của chiên con, chúng ta có thể trở nên thánh khiết và thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Người khác nhìn thấy bạn như thế nào không quan trọng, hãy mạnh dạn đến với sự hiện diện của Chúa và nói rằng: "Cha ơi, con muốn được gặp mặt Cha." Kẻ ác chạy trốn dù không ai đuổi theo, nhưng người công chính dũng mãnh như sư tử. Châm ngôn chương 28 câu 1. Tôi mạnh dạn đến trước mặt Đức Chúa Trời. Khi tôi đứng trước mặt Chúa, tôi có thể vững lòng thưa chuyện với Chúa vì tôi biết mình đang đứng ở đâu. Ma quỷ cũng không thể cáo buộc tôi về bất kỳ tội lỗi nào vì tôi biết tội lỗi của mình đã được tha thứ và tẩy sạch bởi huyết của chiên con. Cầu nguyện tạo ra quyền năng. Quyền năng để phục vụ. nếu chúng ta sắp sửa làm những việc Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm, chúng ta cần có quyền năng. Quyền năng đến thông qua sự cầu nguyện. Hãy chỉ cho tôi thấy một người của Đức Chúa Trời có quyền năng, và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một người của Đức Chúa Trời cầu nguyện. Hãy chỉ cho tôi thấy một cơ đốc nhân thiếu quyền năng, và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một cơ đốc nhân thiếu sự cầu nguyện. Quyền năng đến thông qua sự cầu nguyện. Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng họ sẽ nhận được quyền năng từ trên cao khi Đức Thánh Linh sáng xuống trên họ. Công vụ chương 1 câu 8. Công vụ chương 4 câu 31 cũng có nói: khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại xuống động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách giản dị. Quyền năng thắng hơn tội lỗi. Cầu nguyện sẽ phá vỡ vòng luẩn quẩn của tội lỗi trong cuộc đời bạn. Thi Thiên chương 40 câu 1 đến câu 3 nói: tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghe tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt, khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt chân tôi trên bằng đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Nhiều người sẽ thấy điều đó và kính sợ, đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Đó là những gì sự cầu nguyện có thể làm. Nó sẽ đưa bạn ra khỏi vũng bùn lầy, khiến bạn bị mắc kẹt trong cùng một tội lỗi. Tôi đang nói đến một tội lỗi mà bạn phạm đi phạm lại nhiều lần. Hãy thưa chuyện với Chúa, hãy trông đợi Chúa, Ngài sẽ giải cứu bạn. Tôi biết một người trong Kinh Thánh tên là Gia-cốp. Ông được sinh ra trong phước hạnh, ông ngửi thấy mùi của phước hạnh, nhưng ông không hề sống một cuộc sống phước hạnh. Trong suốt cuộc đời của mình, ông là một kẻ lừa gạt. Cuộc đời ông là một mớ hỗn độn, ông phải vật lộn để có được mọi thứ. Cho đến một ngày, ông chán nản và mệt mỏi với cuộc sống hạng hai. Ông đã đến với sự cầu nguyện. Ông nói với vợ con mình: có một việc ta cần phải thực hiện, nhưng ta phải làm việc đó một mình. Cả đêm đó, ông đã vật lộn với Đức Chúa Trời, cho đến khi Ngài thay đổi ông. Tôi không biết là bạn đang vật lộn với điều gì, nhưng tôi biết rằng sự cầu nguyện có thể giải phóng bạn. Cầu nguyện tạo ra sự bình an. Tại sao chúng ta lại quá căng thẳng và lo lắng trong xã hội mình đang sống? Tôi tin rằng đó là bởi vì chúng ta không cầu nguyện. Tôi không thể nhớ hết bao nhiêu lần tôi đã đứng tại trạm xe buýt mà không có một đồng nào trong túi, trong khi tôi cần phải đi từ điểm A đến điểm B. Một ngày kia, tôi được mời đến giảng tại một hội nghị nhưng không có tiền. Tôi đứng ở trạm xe buýt, tin rằng nếu Chúa đã sai tôi đi thì Ngài sẽ cung ứng phương tiện đi lại. Và Ngài đã làm như thế. Có người đã dừng lại và nói với tôi rằng anh ta được thôi thúc mạnh mẽ và cho tôi đi nhờ xe. Đó là việc Chúa làm. Philip chương 4 câu 6 đến câu 7 nói: đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn và trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Đây chính là phương thuốc hữu hiệu nhất cho sự lo lắng. Nó không phải là một toa thuốc, đó là sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện sẽ khiến cho sự bình an của Đức Chúa Trời gìn giữ tâm trí và tấm lòng của bạn. Sự cầu nguyện khiến bạn tập trung vào Chúa và những lời hứa của Ngài. Lo lắng khiến bạn tập trung vào cuộc đời và những nan đề của nó. Có một sự khác biệt lớn ở đây. Ê-sai chương 26 câu 3 đến câu 4 nói rằng: người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. Vì người tin cậy Ngài, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vầng đá của mọi thời đại. Cầu nguyện tạo ra mục đích. Công vụ chương 9 câu 6 bản tiếng Anh chép: người run rẩy và kinh ngạc thưa rằng: lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa đáp: hãy trỗi dậy đi đến Đa Mách, ở đó người ta sẽ nói cho con biết mọi điều ta đã định cho con phải làm. Bạn có muốn biết mục đích và định mệnh của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của mình không? Bạn phải cầu nguyện. Phao-lô đã cầu nguyện. Bạn cần cầu hỏi Chúa: Chúa ơi, tại sao con lại ở đây? Ngài sẽ cho bạn biết. Chúa sẽ bày tỏ cho bạn. Ngày nay, có rất nhiều cơ đốc nhân trong hội thánh không biết mục đích của Chúa cho cuộc sống của họ là gì. Bạn có biết tại sao bạn lại ở trên đất này? Hãy cầu hỏi Chúa. Đôi khi, bạn có thể cần phải dành ra 3 ngày để kiêng ăn và tìm kiếm mặt Chúa. Nếu không có câu trả lời từ Chúa, bạn sẽ sống mà không biết mục đích của mình là gì. Và một cuộc đời không mục đích sẽ là một cuộc đời đầy sự thất vọng. Cầu nguyện tạo ra sự cung ứng. Matthew chương 7 câu 7 chép: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Có ai trong các con khi con mình xin bánh lại cho đá, hay là xin cá mà lại cho rắn chăng? Vậy nếu các con vốn là người xấu còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin ngài sao? Thi Thiên chương 50 câu 15 cũng có nói: Hãy kêu cầu ta trong ngày gian truân, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh ta. Bạn biết Chúa đang nói gì ở đây không? Sự vinh hiển của ta đang sẵn ban cho các con. Vì vậy, hỡi những ai là con cái của Đức Trời, hãy kêu cầu ta. Làm sao chúng ta có thể đi ra và nói về sự tốt lành của Đức Trời trong khi chính chúng ta chưa kinh nghiệm được? Chúa đã đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập bởi cánh tay quyền năng của Ngài, để cả thế giới có thể biết rằng Ngài là một Đức Trời quyền năng. Ngài bày tỏ những dấu hiệu, dấu kỳ và phép lạ để cho chúng ta thấy rằng Ngài là đấng hằng sống. Khi người què từ thở sinh ra được chữa lành, ông bắt đầu nhảy múa và tôn vinh Đức Trời. Không ai nói với ông rằng giờ là lúc để thờ phượng Chúa, không ai cả. Kinh Thánh nói rằng ông ấy ngay lập tức đứng dậy trên đôi chân của mình và bắt đầu nhảy múa. Rồi ở một chỗ khác, những người Pharisee tra hỏi một người về Chúa Giêsu: Ông có thực sự biết về người này không? Ông có biết rằng hắn ta, Chúa Giêsu, là một tội nhân không? Nhưng người mù trả lời: Tôi không biết ông ấy có phải là kẻ có tội hay không, nhưng tôi chỉ biết một điều, ấy là trước tôi đã mù mà bây giờ thấy được. Giăng chương 9. Chúng ta cần làm chứng về sự cung ứng của Đức Chúa Trời để cho thế giới hay nghi ngờ này thấy rằng Chúa Giêsu là đấng sống. Cầu nguyện tạo ra sự kiên trì. Cầu nguyện sẽ giúp bạn không bỏ cuộc. Nó tạo ra sức mạnh và sức chịu đựng bạn cần để có thể tiếp tục. Tôi chưa bao giờ bị kiệt sức. Bạn sẽ không kiệt sức nếu bạn vẫn duy trì sự cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ đưa bạn vào trong sự hiện diện của Đức Trời, là nơi sinh ra nguồn sức mạnh tươi mới. Ê-sai chương 40 câu 28 câu 31 chép: Con không biết sao, con chưa nghe sao, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, đấng đã sáng tạo toàn cõi đất. Chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức, sự hiểu biết của Ngài không thể so được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Các thanh niên cũng phải mòn mỏi, mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.